Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bản tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng giới chức Ả Rập Saudi đã có hành vi che đậy tồi tệ nhất từ trước tới giờ trong vụ sát hại một nhà báo nổi tiếng. Vụ việc xảy ra ở lãnh sự quán Saudi ở Istanbul hôm 2 tháng 10 đã dẫn đến làn sóng lên án toàn cầu và làm căng thẳng quan hệ giữa Riyadh và Washington. Trong phần tin Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức kế nhiệm ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước trong một cuộc bỏ phiếu mang tính hình thức với tỷ lệ chấp thuận gần như tuyệt đối. Mỹ và Trung Quốc đều gửi lời chúc mừng ông Trọng trên cương vị mới. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng 10 nói rằng giới chức Ả Rập Saudi đã có hành vi che đậy tồi tệ nhất từ trước đến giờ trong vụ sát hại nhà báo nổi tiếng Jamal Khashoggi trong tháng này. Khi được một phóng viên hỏi trong phòng bầu dục rằng vụ sát hại Khashoggi đã diễn ra như thế nào, ông Trump nói, họ đã có ý tưởng ban đầu rất dở. Nó được thực hiện tệ hại và việc che giấu là một trong những sự che giấu tồi tệ nhất trong lịch sử các vụ che giấu. Cái chết của nhà báo Khashoggi ở lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul hôm 2 tháng 10 đã dẫn đến làn sóng lên án toàn cầu và làm căng thẳng quan hệ giữa Riyadh và Washington. Khashoggi là tiếng nói chỉ trích Thái tử Mohammed bin Salman và là một cây bút chuyên mục trên tờ Washington Post. Những lời bình luận của ông Trump về vụ việc này trong những ngày qua đi từ đe dọa Riyadh là sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, và đề cập những lệnh trừng phạt tiềm năng cho đến những tuyên bố mềm mỏng hơn như nhấn mạnh vai trò của Ả Rập Saudi như là một đồng minh của Mỹ đối đầu với Iran và các chiến binh Hồi giáo, cũng như là khách hàng vũ khí lớn của Mỹ. Ông Trump cũng nói rằng giới chức Ả Rập Saudi đã xử lý rất kém vụ việc Khashoggi. Ban đầu Riyadh phủ nhận không biết gì về số phận của Khashoggi, rồi sau đó lại nói rằng ông này đã bị giết trong một cuộc ẩu đả ở lãnh sự quán. Phản ứng bất nhất này đã khiến các chính phủ phương Tây nghi ngờ và làm căng thêm mối quan hệ giữa phương Tây với quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới này. Washington sẽ vẫn triển khai kế hoạch từ bỏ một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng, bất chấp sự phản đối của Nga và một số nước châu Âu. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết hôm 23 tháng 8 sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Bolton đã có cuộc gặp kéo dài 90 phút ở Điện Kremlin với ông Putin, mà ở đó hai người đã đạt được thỏa thuận tổ chức gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Putin ở Paris vào tháng tới, vài tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của hai ông ở Helsinki. Tuy nhiên, cuộc thảo luận ở Moscow dường như không đem lại sự thay đổi đột phá nào cho ý định được công bố của ông Trump là rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung, tức INF, một bước đi mà Moscow đã lên án là nguy hiểm và nhiều nước châu Âu đã cảnh báo là sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang theo kiểu chiến tranh lạnh. Thế giới đang có một thực tế chiến lược mới, ông Bolton phát biểu tại một cuộc họp báo. Ông giải thích rằng hiệp ước thời chiến tranh lạnh này không giải quyết được các mối đe dọa tên lửa mới từ những nước như Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên và do đó trở nên dư thừa. Về việc gửi thông báo rút lui chính thức, thông báo đó vẫn chưa được gửi đi nhưng nó sẽ được gửi đi vào lúc thích hợp. Ông nói thêm và cho biết quá trình đó có thể mất vài tháng. Moscow đã cảnh báo Washington rằng họ buộc sẽ đáp trả tương xứng để khôi phục cán cân quân sự nếu ông Trump vẫn cứ thực hiện lời đe dọa rút khỏi hiệp ước INF, vốn cấm hai bên phát triển và triển khai các tên lửa mặt đất tầm ngắn và tầm trung. Vấn đề là giờ đây phía Nga đã có vi phạm ở châu Âu, ông Bolton nói với các phóng viên. Tuy nhiên, trước giờ phía Nga luôn bác bỏ mình đã vi phạm hiệp ước. Mối đe dọa không phải là việc Mỹ rút ra khỏi INF, mà mối đe dọa là các tên lửa của Nga đã được triển khai. Bolton nói rằng hiệp ước INF đã lỗi thời bởi vì những quốc gia khác được tự do phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung, trong khi Mỹ bị bó buộc bởi hiệp ước. Ông lưu ý rằng các nỗ lực trước đây để lôi kéo các nước khác tham gia hiệp ước đã không đi đến đâu. Trước đó, phát ngôn nhân Điện Kremlin nói rằng hiệp ước INF có những điểm yếu, nhưng cách làm của Mỹ là muốn rút khỏi hiệp ước mà không đưa ra biện pháp thay thế là nguy hiểm. Tuy nhiên, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, đã có thái độ hòa hoãn hơn. Ông nói rằng Moscow xem chuyến thăm của ông Putin là dấu hiệu cho thấy Washington muốn tiếp tục đối thoại về vấn đề này. Ông nói Moscow cũng muốn điều tương tự.
Sau cuộc bỏ phiếu được xem là mang tính hình thức hôm 23 tháng 10 tại Quốc hội thường được gọi là nghị gật với tỷ lệ thuận lên đến 99,97%, người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam giờ đây cũng chính thức nắm thêm chức Chủ tịch nước. Báo chí trong nước cho hay trong tổng số 477 đại biểu có mặt, 476 người bỏ phiếu đồng ý bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm người kế nhiệm ông Trần Đại Quang, vị Chủ tịch nước đã qua đời cách đây hơn một tháng. Chỉ có một phiếu không đồng ý và không có tin tức gì về ai là người bỏ lá phiếu đó. Trong lễ tuyên thệ cùng ngày để chính thức trở thành tân Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, vị Tổng Bí thư Đảng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trọng nói thêm, đây là một vinh dự vô cùng to lớn, song cùng lúc vui mừng về điều này. Ông cũng có những lo lắng về làm thế nào để hoàn thành được thật tốt trách nhiệm của mình. Người này nắm giữ cả hai vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, phát biểu trước Quốc hội trong buổi lễ được tường thuật trên truyền hình và sóng radio rằng ông có ba mối lo cụ thể. Một là tình hình đất nước đang có không ít khó khăn thách thức, theo lời tân Chủ tịch nước. Không đưa ra chi tiết, song ông Trọng cho rằng tình hình thế giới diễn biến không thể lường hết được là một phần trong các khó khăn thách thức đó. Mối lo thứ hai của người có thực quyền lớn nhất hiện nay qua lời phát biểu của bản thân ông Trọng là cùng với việc nắm thêm chức Chủ tịch nước, ông vẫn đang gánh chức Tổng Bí thư của Đảng với khối lượng công việc rất nhiều, bao gồm cả công tác chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mỗi kỳ đại hội là dịp Đảng quyết định về các nhân sự lãnh đạo chủ chốt và các chính sách lớn của đất nước trong 5 năm tiếp theo hoặc dài hạn hơn. Vị lãnh đạo 74 tuổi cho biết điều thứ ba ông lo lắng là trình độ năng lực sự hiểu biết của ông có hạn, tuổi tác lại đã lớn. Sau phát biểu nhậm chức của ông Trọng, blogger Trương Duy Nhất, người thường lên tiếng phản biện về các vấn đề chính trị xã hội, bình luận trên Facebook cá nhân rằng như vậy lần đầu tiên Việt Nam có một nguyên thủ vừa tuổi cao lại hạn chế về năng lực trình độ. Ông Nhất từng bị bỏ tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, viết thêm: ông tin rằng điều ông Trọng nói ra là dũng cảm thừa nhận một cách thật thà, chứ không hẳn là nói một cách khiêm nhường. Phản ứng quốc tế đầu tiên về việc Việt Nam nhất thể hóa hai vị trí lãnh đạo chính trị hàng đầu đến từ Phái bộ Ngoại giao Mỹ. Một tuyên bố phát đi từ Đại sứ quán Mỹ hôm 23 tháng 10 cho hay Đại sứ Kristen Brink chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông đảm nhận vị trí Chủ tịch nước. Tuyên bố của đại sứ Mỹ nói việc lựa chọn ông Trọng làm chủ tịch nước diễn ra vào thời điểm mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam đang mạnh mẽ hơn lúc nào hết và bày tỏ mong muốn của Mỹ tiếp tục làm việc chặt chẽ với chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhằm củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ít giờ sau tuyên bố của phái bộ Mỹ, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình, cũng đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch nước. Trong lời chúc, ông Tập nói ông mong làm việc với ông Trọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện để tăng cường sự lãnh đạo chính trị đối với quan hệ song phương, đưa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đưa ra nhận xét cá nhân rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người có khả năng tốt nhất để vừa nắm chức Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, ông Trọng đã thể hiện tốt vai trò là người lãnh đạo hàng đầu Việt Nam trong các cuộc gặp gỡ song phương hoặc hội nghị quốc tế ở Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu và ASEAN. Song ông Thuận cho rằng điều quan trọng hơn các hình ảnh đối ngoại là việc Tổng Bí thư Trọng nhắm đến củng cố kiểm soát quyền lực chuẩn bị cho đại hội Đảng năm 2021. Trong bối cảnh như vậy, kết hợp với cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu đang được đẩy mạnh, ông Thuận phân tích rằng việc nắm thêm cả chức Chủ tịch nước không còn mang tính hình thức nữa mà sẽ cực kỳ quan trọng. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa của tỉnh Đồng Tháp được báo Giáo dục Việt Nam trích lời hôm 23 tháng 10, nói rằng trong thời gian ông Trọng làm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, đã có sự quyết tâm cao trong đấu tranh bài trừ tệ nạn tham nhũng. Các vụ án tham nhũng được xử lý rất cương quyết, không có vùng cấm, bất cứ ai vi phạm mà bị phát hiện đều được xử lý đến nơi đến chốn, ông Hòa nói. Vì vậy, vị đại biểu Quốc hội này bày tỏ là ông rất kỳ vọng là nhà lãnh đạo này đã tập trung được quyền lực sẽ có thể làm cho tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam ngày càng tốt, ổn định hơn. Trong đó, ông Hòa mong muốn rằng đặc biệt là bài trừ tệ nạn tham nhũng sẽ diễn ra quyết liệt hơn để đến một giai đoạn nào đó không còn tình trạng này. Mặc dù dư luận và một số cơ quan báo chí gọi việc Tổng Bí thư nắm cả chức Chủ tịch nước là nhất thể hóa, song chính ông Nguyễn Phú Trọng trong một buổi gặp gỡ cử tri hôm 8 tháng 10 lại cho rằng không nên gọi như vậy, mà theo ông đây là động thái có tính chất tình huống. Các bản tin khi đó cho hay vị Tổng Bí thư giải thích rằng tình huống trong trường hợp này là không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần đột ngột, phải có người sớm thay thế. Theo tường thuật báo chí, ông Trọng cũng đưa ra cách nhìn của ông về sự sắp xếp chính trị mới. Ông nói, chúng ta không nên nói Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước vì đây là hai cơ chế, hai cơ quan khác nhau. Kiêm vai nào chính, vai nào phụ thì không chuẩn. Cũng không nên nói nhất thể hóa vì không phải nhất thể hóa mà nôm na là bầu cho một người để làm hai công việc. Trong lịch sử của nhà nước Việt Nam Cộng sản đã từng duy nhất có một tiền lệ là Tổng Bí thư Đảng cũng giữ chức Chủ tịch nước vào thời ông Hồ Chí Minh nắm quyền trong các thập niên 1950-1960. Trong một cuộc phỏng vấn với VTC News cách đây ít ngày, ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói sau khi ông Hồ Chí Minh qua đời vào năm 1969, vì hoàn cảnh và điều kiện môi trường lúc đó nên Việt Nam không thể tiếp tục thực hiện mô hình này.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa tới Mỹ sau khi ra khỏi nhà tù Thanh Hóa, nói bà cảm thấy buồn khi nghĩ đến cảnh phải sống lưu vong lúc biết tin sẽ được trả tự do. Blogger Mẹ Nấm, bút danh của bà Quỳnh, nói với Reuters qua Skype rằng bà biết tin mình sẽ được ra tù trong chuyến thăm của một nhân viên sứ quán Mỹ cách đây vài tháng. Người này cho bà biết rằng bà sẽ được trả tự do để đến sống ở Mỹ. Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ ở lại Việt Nam, nhưng tôi có hai đứa con nhỏ nên tôi phải nghĩ về tương lai của chúng, bà Quỳnh nói từ Houston, Texas, hôm 19 tháng 10. Người mẹ 63 tuổi của bà Quỳnh là người chăm sóc con gái 12 tuổi và con trai 6 tuổi của bà trong suốt thời gian bà bị giam trong tù. Ngay sau khi được đưa ra khỏi nhà tù ở Thanh Hóa, bà Quỳnh được đưa ngay tới sân bay Nội Bài, Hà Nội để cùng đi với thân mẫu và hai con của bà trên chuyến bay tới Mỹ quá cảnh Đài Loan. Bà và gia đình tới Houston đêm ngày 17 tháng 10 trước sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người Việt đang sinh sống ở thành phố này. Blogger Mẹ Nấm, người bị kết án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước vào tháng 6 năm 2016, được thả đúng vào dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam. Không biết liệu việc thả blogger bất đồng chính kiến này có liên quan gì tới chuyến thăm của Bộ trưởng James Mattis hay không, nhưng bà Quỳnh nhận định với Reuters rằng chính quyền Việt Nam đã trì hoãn việc trả tự do cho bà cho tới khi có chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo bà Quỳnh, chính phủ Mỹ đã dàn xếp việc trả tự do cho bà từ trước đó và nhân viên sứ quán Mỹ thông báo về việc bà sẽ được thả trong chuyến thăm bà tại trại giam ngày 24 tháng 7. Blogger Mẹ Nấm được đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trao giải thưởng Người Phụ Nữ Can Đảm năm 2017 vì đã viết nhiều blog về các vấn đề môi trường và nhân quyền ở Việt Nam, đưa ra các luận cứ chặt chẽ để truyền cảm hứng cho thay đổi và minh bạch hơn. Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sức mạnh, nhưng Washington đã luôn chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ngoài việc đã kêu gọi trả tự do cho bà Quỳnh, Washington còn kêu gọi trả tự do cho những tù nhân khác ở Việt Nam đang bị giam cầm vì thực thi các quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Bà Quỳnh không tin rằng việc thả tự do cho bà hay việc thả tự do cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài hồi tháng 6 cho thấy dấu hiệu của bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách của Việt Nam đối với các tù nhân chính trị. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói Việt Nam đã áp dụng một chiến lược đàn áp về chính trị, theo đó bắt giữ các nhà hoạt động với các bản án ma, đưa ra các án tù dài hạn và sau đó trả tự do cho họ đi lưu vong để lấy danh tiếng cho việc thả tự do đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng bà Quỳnh được thả vì lý do nhân đạo và do đó án tù 10 năm của bà được tạm thời ngưng lại, theo Reuters.
Đài Loan sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày vào tháng sau ở đảo Ba Bình thuộc Biển Đông nhằm nhấn mạnh chủ quyền của Đài Bắc đối với quần đảo Trường Sa. Báo South China Morning Post cho biết hôm 23 tháng 10, tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông nói rằng động thái này chắc chắn sẽ khiến cho đối thủ tranh chấp chủ quyền với Đài Loan trong khu vực này là Việt Nam tức giận. Cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, và sẽ sử dụng súng phóng lựu 40mm và các vũ khí khác bắn đạn thật ra biển và trên không quanh khu vực đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Đây là hoạt động thực hành bắn đạn thật thường xuyên mà chúng tôi đã tổ chức trong nhiều năm, South China Morning Post dẫn lời ông Tsai Tsung-sien, người đứng đầu Bộ phận Quan hệ Công chúng của Cảnh sát biển Đài Loan nói. Theo lời quan chức này, cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở khu vực nằm trong phạm vi 5 hải lý của đảo Ba Bình, nhằm bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ Đài Loan và tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo. Ông Tsai nói thêm rằng cuộc tập trận sẽ không gây nguy hiểm cho tàu nước ngoài qua lại khu vực hay an toàn của các quốc gia gần đảo Ba Bình. Giới chức của Đài Loan nói thông tin về cuộc tập trận đã được thông báo ra, trong đó có Việt Nam. Theo South China Morning Post, dự kiến cuộc tập trận cũng sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc lâu nay vẫn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và thường nổi giận mỗi khi Đài Loan tổ chức tập trận để thể hiện sức mạnh quốc phòng, trong bối cảnh luôn phải đối diện với mối đe dọa quân sự gia dẳng từ Hoa Lục. Tuy nhiên, cuộc tập trận vào tháng tới lại diễn ra ở Biển Đông, nơi cả Đài Bắc lẫn Bắc Kinh đều có tuyên bố chủ quyền chống lại Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Với diện tích 0,51 km2, đảo Ba Bình là hòn đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, có thể là nơi cư trú và tiến hành hoạt động kinh tế. Theo lời ông Tsai, cuộc tập trận còn có mục đích kiểm tra khả năng đáp ứng của các vũ khí hạng nhẹ lẫn hạng nặng và nhân sự của nước này tại đây.
Brooks Running được mệnh danh là vua giày chạy bộ chuyên nghiệp, đang cân nhắc giải pháp bỏ Trung Quốc để chuyển một số hoạt động sang Việt Nam vì hậu quả của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, giám đốc điều hành của công ty Jim Weber cho biết. Brooks Running là một công ty tư nhân do tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett sở hữu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình tài chính Squawk Box của đài CNBC, giám đốc điều hành Jim Weber nói công ty Brooks đang chuẩn bị ứng phó với thuế suất 25% phụ trội, cộng thêm với mức thuế 20% đã đánh trên các loại giày thể thao mang thương hiệu này. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh thương mại ngày càng leo thang, giữa lúc hai bên áp đặt thuế quan lên hàng hóa lẫn nhau. Gần đây nhất, Hoa Kỳ đã áp thuế quan lên 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa của Mỹ trị giá 60 tỷ đô la. Trong mấy tuần gần đây, một số công ty công nghiệp Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đối với các doanh nghiệp của họ. Hồi tháng trước, công ty Ford là công ty sản xuất ô tô lớn thứ nhì của nước Mỹ, cho biết công ty này đã thua lỗ 1 tỷ đô la do các sắc thuế đánh trên kim loại nhập vào Hoa Kỳ. Ông Jim Weber nói với đài CNBC rằng nếu công ty Brooks rời hoạt động sang Việt Nam hay một nơi nào khác, thì quyết định đó sẽ là quyết định vĩnh viễn, tức là không bị lật ngược. Bởi vì, theo lời ông, chúng tôi không thể đánh đu với đường dây cung cấp của chúng tôi. Mới năm ngoái, Brooks Running đã mở rộng hoạt động sang thị trường Trung Quốc và Brazil sau khi thành công tại châu Âu, Nhật Bản và Canada. Bất chấp phản đối giận dữ của Trung Quốc, Đô đốc Philip Andrew Jones của Hải quân Hoàng gia Anh tuyên bố nước Anh sẽ thực thi quyền tự do hàng hải, qua lại trên khắp Biển Đông, ủng hộ các đồng minh trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Bản tin của tờ Express của Anh dẫn lời Đô đốc Jones nói, nếu Anh diễn giải tình hình khác với công ước mà đa số các nước trên thế giới đều theo, thì đương nhiên lối diễn giải đó sẽ bị chống cự. Tư lệnh Hải quân Anh nói thêm, nếu không bị chống cự, thì ta sẽ chứng kiến các nước trên khắp thế giới đua nhau đưa ra lối diễn giải của riêng họ. Vào tháng trước, Bắc Kinh tố cáo nước Anh là vi phạm luật lệ của Trung Quốc và vi phạm chủ quyền quốc gia của Trung Quốc khi điều tàu hải quân HMS Albion vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa trong Biển Đông, khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Hồi cuối tháng 8 vừa rồi, chiến hạm HMS Albion đã chở một đội thủy quân lục chiến đi ngang qua vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa trên đường sang thăm Việt Nam. Chiếc tàu cập cảng Sài Gòn vào ngày 3 tháng 9. Lúc đó, Trung Quốc cáo buộc rằng Anh đã có hành động khiêu khích và chính thức khiếu nại với chính quyền Anh. Trung Quốc mạnh mẽ hối thúc phía Anh hãy lập tức ngưng ngay các hành động khiêu khích như vậy để tránh phương hại tới bức tranh toàn cảnh của mối quan hệ song phương, hòa bình và ổn định khu vực.
Trung Quốc vừa khánh thành chiếc cầu dài nhất thế giới vượt đại dương nối đại lục với Hồng Kông và Macau, một dấu hiệu mới nhất của việc thắt chặt hơn nữa sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với các lãnh thổ bán tự trị. Hôm 24 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo của ba thành phố đã cắt băng khánh thành tại thành phố Chu Hải, phía nam Trung Quốc, với màn bắn pháo hoa điện tử trên một màn hình lớn phía sau. Chiếc cầu dài 55 km có một đoạn hầm chui xuyên biển nối thành phố Chu Hải với trung tâm tài chính Hồng Kông và khu sòng bạc Macau ngang qua đồng bằng Châu Thổ, Châu Giang. Hồng Kông và Macau là hai đặc khu hành chính và kinh tế của Trung Quốc. Việc xây dựng cầu được bắt đầu vào năm 2009, trải qua nhiều khó khăn như chậm tiến độ, đội vốn, giới quản lý tham nhũng và công nhân thiệt mạng trong quá trình thi công, theo AFP. Tổng kinh phí được ước tính lên đến 20 tỷ đô la. Có ít nhất 10 công nhân đã thiệt mạng trong thời gian 9 năm xây dựng cầu và những người bảo vệ môi trường đưa ra lo ngại khả năng ảnh hưởng không tốt tới những chú cá voi trắng của Trung Quốc đang có nguy cơ diệt chủng, theo New York Times. Chiếc cầu nối Chu Hải, Hồng Kông, Macau được thông xe chỉ một tháng sau khi Trung Quốc mở tuyến đường sắt cao tốc mới nối Hồng Kông với đại lục. Điều này gây thêm lo ngại rằng Bắc Kinh đang dần dần xâm lấn vào sự tự do mà các khu tự trị này đã có theo cơ chế một quốc gia hai chế độ được thiết lập khi Anh trao trả lại quyền kiểm soát cho Trung Quốc vào năm 1997.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là P-S-I-P-H-O-N-3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên từ Việt Nam.
Ở Sài Gòn có nhiều con đường nếu đi ban ngày sẽ thấy thảm nhựa tử tế, song mỗi khi màn đêm buông xuống thì chỉ có ánh sáng hắt ra từ các bảng hiệu quảng cáo của hàng quán hai bên lề và đèn xe từ những phương tiện giao thông. Hệ thống chiếu sáng công cộng không rõ vì sao không được lắp. Chính điều này dẫn đến những tai nạn, nhất là mấy lúc đường ngập nước do trời mưa hay triều cường ngập những đoạn có ổ gà thì càng nguy hiểm. Ông Phương, người dân địa phương kể.
Người ta là bao người rồi chứ.
Ở những con đường đầy đủ hệ thống chiếu sáng công cộng thì mỗi khi gặp mưa và triều cường, người ta đỡ vất vả hơn so với việc phải băng qua những đoạn đường dài không một ánh đèn và tắt luôn cả ánh sáng hắt ra từ bảng hiệu hàng quán. Trong tình cảnh đó, cư dân địa phương đành tập quen dần với đường xá ngập nước và tù mù ánh sáng. Nhiều trường hợp còn là hệ thống cống gây tắc, bà Tám, một người dân địa phương cho biết.
Mưa lớn thì vậy, còn mưa nhỏ thì không sao hết á. Triều cường thì không có đâu, coi như này là tại ở nhà xài đó rồi cái nước nó không thoát ra cái cống kia được, thành ra nó cái vậy thì mình phải hút ra. Nước ngập đó, ngập tới trong kia đó, giờ tụi nó đi học rồi hơi nó đi ngõ kia.
Hình ảnh ngập nước này ở Sài Gòn còn có nguyên nhân từ nước sông dâng lên, rồi qua hệ thống cống tràn qua đường, rồi vào tận nhà của người dân, bà Bảy, cư dân địa phương, nói.
và Tết mới bị gần, chỉ lại mùa nước nó lớn nó lên thôi.
Đúng là nước lớn nó lên thôi, nhưng nước lên khiến đường xá Sài Gòn mùa này ngập y như mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ thì quả thật chỉ là chuyện mới xảy ra vài năm trở lại đây. Cứ mỗi năm lại ngập nhiều hơn do triều cường, không đèn đường khi đêm về và nước thì ngập như vậy đã làm xáo trộn sinh hoạt mưu sinh của cư dân thành thị, bà Tám chia sẻ trong nỗi niềm căm phận.
Thì nước ngập thì đi không được thôi, bán mua hơi khó một chút thôi.
Những con đường không đèn, mưa ngập, triều cường len lỏi vào tận những con hẻm chảy luôn vào nhà dân. Giờ đây tất cả đã là hình ảnh quá quen thuộc của Sài Gòn. Mưa không ngập, miệng cống không bị triều cường tràn ra và hệ thống đèn công cộng luôn sáng toang khi đêm về là những điều mà lâu rồi người Sài Gòn cũng không còn dám mơ tưởng đến.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Loan.
Chủ đề chính ngày hôm nay, mình trình bày thông tin chính, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lần lượt trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi nào quý vị cứ vui lòng để dưới phần bình luận và chờ đợi chúng tôi khoảng chừng là tới giữa chương trình chúng tôi bắt đầu trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị. Xin quý vị đừng nôn nóng nhé. Và những ai để câu hỏi trước thì sẽ được ưu tiên trả lời trước. Dạ, chủ đề ngày hôm nay thưa luật sư Khanh, khách du lịch xin định cư Mỹ. Có nghĩa rằng là có những cái trường hợp mà họ đi du lịch sang Mỹ chơi, thăm gia đình, thăm bạn bè, bà con hay là đi gọi là tham quan nước Mỹ thôi. Và sau đó họ đệ đơn xin được làm một di dân nhập cư Mỹ. Thì cũng có những trường hợp này xảy ra, không nhiều nhưng mà nó cũng có những cái điều kiện ràng buộc nhất định. Thì ngày hôm nay xin luật sư Khanh trình bày cho quý vị được hiểu rõ những cái trường hợp này là dành cho những ai và nó có những cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm như thế nào. Dạ, bây giờ nói về cái việc đi du lịch xin định cư, thưa luật sư Khanh, xin ông giới thiệu về chính sách này.
Dạ, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nói chung lúc mà mình nói về cái vấn đề qua Mỹ và đi du lịch mà muốn ở lại Mỹ á, thì mình, nếu mà mình dùng cái từ định cư có nghĩa là mình sẽ xin thẻ xanh. Thì bây giờ Khanh xin nói trước là qua đây để tìm cách ở lại thôi trước nhé. Thì đúng là trước hết là mình ở lại lâu dài với cái dạng xin thẻ xanh. Và cái thứ hai mình qua đây mình chuyển dạng, có nghĩa mình chuyển dạng từ visa đi du lịch qua những cái visa giống như đi làm hoặc đi học chẳng hạn. Thì nói chung bây giờ mình nói về cái vấn đề định cư đi, giống như chị Trà My có thể nói, thì ví dụ là cái người ta có một người từ nước ngoài vào nước Mỹ với cái vòng một là cái vải visa đi du lịch, hoặc hai nó gọi cho cái hạng miễn visa, miễn thị thực, có nghĩa là visa waiver. Thì người ta vào đây và người ta muốn ở lại đây và người ta muốn có thẻ xanh, thì nói chung cái con đường nhanh nhất để mà làm cái này là một là cưới hỏi một người có quốc tịch Mỹ. Thì trước hết người ta vào đây thì quý vị phải nhớ lúc mà quý vị vào quý vị với cái visa du lịch, cái visa du lịch người ta gọi cái visa này là cái visa non-immigrant, có nghĩa là quý vị không có ý định để ở lại đây lâu dài. Và nếu mà quý vị ở lại đây lâu dài á, thì hồi trước tới giờ Sở Di trú họ có đưa một cái thời gian cố định để mà coi cái những cái hành động của quý vị trong cái thời gian cố định này quý vị đã làm cái gì. Mà một khi quý vị có làm một cái vài chuyện gì đó trong cái thời gian cố định này thì nói chung là Sở Di trú họ sẽ coi là quý vị đã vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Trước đây họ tính là 30-60 ngày. Có nghĩa là sau lúc quý vị vào nước Mỹ trong vòng 30 ngày và trước khi 60 ngày mà quý vị có cưới hỏi ai hoặc quý vị có xin nhập học cái gì đó, thì tới lúc đó Sở Di trú họ sẽ coi như là quý vị đã vi phạm cái visa du lịch. Nhưng mà từ hồi tháng 9 năm vừa rồi thì Sở Di trú họ đưa ra một cái cách mà để coi lại cái loại visa này, thì họ nói nếu mà trong vòng 90 ngày đầu tiên từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ mà quý vị giống như một là quý vị có đi làm và được trả tiền, hoặc hai quý vị có đi xin nhập học, hoặc ba quý vị có cưới một người nào đó giống như có quốc tịch hay là không có quốc tịch chẳng hạn, và rồi quý vị sau đó quý vị muốn xin cái thẻ xanh qua đó, thì lúc mà phỏng vấn họ sẽ nói là quý vị đã vi phạm cái visa của quý vị, và tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị sẽ có một cái thêm cái sự trắc trở nữa. Thì
nhưng mà thưa luật sư, trước khi mình nói vào chi tiết thì Trà My xin hỏi luật sư là vì sao có cái chính sách là cho người đi du lịch được ở lại Mỹ? Tại vì nếu vì Mỹ có những cái chính sách xét duyệt định cư là phải bảo lãnh, là phải qua hồ sơ bao nhiêu năm, rồi phải phỏng vấn các thứ. Mà nếu mà có cái chuyện mà cho đi du lịch rồi có cơ hội được xin ở lại nhập gọi là nhập cư đó, thì nó lại dễ dàng và nó lại mâu thuẫn với những cái chính sách kia. Thì ai mà đi bảo lãnh chi cho nó lâu, người ta đi dạng này cho nhanh cho rồi. Đó thì muốn tìm hiểu là sao, tại sao lại có những cái chính sách mà cho những người đi du lịch được xin ở lại, thưa luật sư?
Thưa chị, cái này nói chung không phải là chính sách, mà cái này nó nói chung nó đi ngược về cái từ, những cái từ mà cái luật đưa ra. Ví dụ nếu mà một người họ muốn ở bên Mỹ mà họ muốn có thẻ xanh, thì họ phải chứng minh rằng, một là họ đã được bên sở hải quan cho họ vào nước Mỹ hợp pháp, và cái thứ hai á, là ví dụ họ cưới một người có quốc tịch, thì tới lúc đó họ có thể xin cái thẻ xanh liền. Đòi hỏi là một là quý vị vào hợp pháp, và hai là quý vị cưới một người có quốc tịch. Thì cái từ mà vào nước Mỹ hợp pháp đó, nó bao gồm rất là nhiều. Có nghĩa là mình có thể vào những cái visa đi du lịch, mình có thể vào với visa đi học, mình có thể vào với những cái visa đi làm. Dẫu sao mình có thể vào nước Mỹ hợp pháp, và sau đó nếu mà ví dụ mình quay qua chuyện cưới hỏi, mình có thể xin thẻ xanh. Thì cái này cái luật từ trước tới giờ, chứ không phải là coi như một cái chính sách. Nên vì vậy, nếu mà mình quay ngược lại, mình nói, ồ, nếu mà cái người này họ vào nước Mỹ với cái visa du lịch mà sao họ có thể ở lại, thì mình định cứ nhìn vào cái khía cạnh đó, mình nhìn vào cái khía cạnh luật, nó có nghĩa là mình vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình tìm một cái nhịp cầu để bắt nối, để tới cái mục đích cuối cùng của mình, có nghĩa là ví dụ mình có thể sanh qua vụ cưới hỏi đi chẳng hạn. Thì nói chung đây là bên luật Mỹ đưa ra, chứ không phải là một cái chính sách để cho quý vị dùng. Thì giống như quý vị biết, cái luật cái thông thường nó có rất là nhiều cái khía cạnh để mình áp dụng. Thì có nhiều người dùng, người ta biết là ok, nếu mà muốn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi, thì trước hết mình phải về vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình cưới người có người có quốc tịch rồi mình làm. Hoặc hai, ví dụ mà quý vị nào mà muốn có thẻ xanh qua công ty Đại Thọ, thì mình biết là mình phải vào vào Mỹ trước đã, hợp pháp, rồi xong mình có thể chuyển qua đi du học xong mình có thể tìm một cái công ty nào Đại Thọ cho mình, để cho cái loại dạng H1B để đi làm. Và sau một vài năm, nếu mà công ty này họ thích, họ có thể đại thọ cho mình cái labor certification. Và cái con đường cuối cùng sau cái labor certification là xin thẻ xanh. Thì coi như đó là những cái nhịp cầu mà quý vị phải bắt nối với nhau để tới cái mục đích cuối cùng. Cái visa đi du lịch để mà đưa quý vị từ nước ngoài để vào Mỹ, cái đó chính là cái sự khởi đầu thôi. Cái đó cái sự khởi đầu chính xác theo mà coi như cái luật Mỹ có thể cho.
Yeah. Bây giờ nó có những cái dạng khác nhau, như luật sư có nói là từ cái visa du lịch đó có thể biến thành visa đi làm hoặc đi học ở Mỹ, hoặc là biến thành visa định cư tùy trường hợp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình xin nói về cái dạng là từ đi du lịch mà biến thành định cư đó. Thì luật sư có nói là cho những cái diện như là vợ chồng sắp cưới hỏi nhau, ngoài cái diện đó còn những trường hợp nào hội đủ điều kiện để được xin nhập cư sau khi du lịch, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường á, cái trước khách hàng sẽ nói về những cái chuyện coi như là mình có thể nắm chắc, nắm vững nhé. Một á, là ví dụ mà cái người ở Việt Nam có con cái ở bên Mỹ là có quốc tịch rồi. Những người con cái đó có quốc tịch bên Mỹ rồi, thì cái người bên Việt Nam họ muốn qua Mỹ để du lịch. Và một khi họ qua Mỹ, họ muốn con cái họ bảo lãnh để ở lại luôn đó. Thì cái đó là một cái tình trạng họ có thể làm. Có nghĩa là họ, thay vì đợi ở Việt Nam để mà cái hồ sơ được hoàn tất và xong hết rồi mới qua bên Mỹ, thì họ có thể lấy một cái chuyến đi du lịch qua Mỹ, họ ở lại, rồi xong sau 90 ngày con của họ có thể làm giấy tờ để bảo lãnh họ và họ ở lại đây luôn tới lúc mà họ có thẻ xanh. Cái đó cái trường hợp đầu tiên. Còn ví dụ cái trường hợp thứ hai mà cái người đi du lịch ở nước ngoài và muốn vào đây, rồi xong tự nhiên họ gặp một cái người họ thương trong thời gian rất là ngắn, và coi như tiếng sét ái tình đi chẳng hạn, và họ muốn cưới nhau và họ muốn làm cái giấy tờ bảo lãnh đó, thì cái đó cũng là có khả thi lắm chứ không phải là không. Thì nói chung hai cái hoàn cảnh đó là nó coi như được có khả thi là sẽ ở lại đây và có thẻ xanh. Còn nếu mà cái người vào đi du lịch, họ một khi họ du lịch xong họ muốn xin ở lại, họ xin tị nạn qua cái dạng asylum đó, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình xin tị nạn như thế nào. Nếu mà cái hồ sơ của mình mạnh, mình có đầy đủ bằng chứng, thì cái đó cũng là một cách để mình vào Mỹ để mình xin tị nạn ở lại và coi như định cư lâu dài. Nói chung ba cái quá trình đó là ba cái quá trình nhanh nhất để mà có thể có thẻ xanh. Dạ. Như một khi mình qua đây ví dụ đi du lịch đi chẳng hạn.
Vâng, luật sư vừa cho biết là những cái trường hợp có thể được chuyển từ visa du lịch sang visa định cư theo nhiều cái con đường thể thức khác nhau, từ là con đường là đi qua gia đình cho nên là kết hôn rồi cho đến là tị nạn, thì mình sẽ nói từng trường hợp chi tiết cụ thể sau, tức là những cái con trường hợp diện khác nhau đó thì sẽ làm những cái thủ tục như thế nào và những cái điều kiện ràng buộc dễ khó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì Trà My đã nhận được rất nhiều câu hỏi và xin tạm ngưng để mà trả lời những câu hỏi lúc này, để một lát nữa thì cái cuối chương trình sợ là nhiều quá trả nợ không hết đó luật sư Khanh. Dạ, Giàu Nguyễn, em chào luật sư, cho hỏi là chồng em đã bảo lãnh em phỏng vấn ngày 11 tháng 7 năm ngoái, yêu cầu bổ túc hồ sơ, một tuần sau em nộp hồ sơ bổ túc, họ bảo chờ đúng một năm, vào ngày 21 tháng 6 năm nay họ xuống nhà em để kiểm tra tình trạng hôn nhân, có thật hay không? Thì
dạ thưa chị, vâng, nếu mà chị ở bên Việt Nam và lãnh sự quán họ nhầm nhìn cái hồ sơ của chị lâu như vậy thì yes, họ sẽ đưa người đến lại cái nơi chị ở để mà coi như là điều tra coi cái cuộc hôn nhân của chị là thật hay không. Bởi vì thông thường á, nếu mà một khi mình phỏng vấn xong thì có hai khả năng, một là họ chấp thuận cái hồ sơ của mình, hoặc hai họ nói là mình cần phải bổ sung giấy tờ, hoặc ba nữa là họ có thể bác đi cái hồ sơ của mình và đòi mình phải nộp cái đơn 601. Nhưng mà trong cái trường hợp mà họ nói họ bổ sung giấy tờ, mà sau khi mình bổ sung giấy tờ và cỡ 3 tháng sau đó nếu mà mình không có nghe gì hết từ bên lãnh sự quán, thì có nghĩa cái hồ sơ của chị họ sẽ đi phong, họ sẽ lại nhà của chị và những cái địa chỉ chị khai để mà coi như họ điều tra. Nếu mà họ điều tra ra những cái gì coi chung nói không có tốt về cái hồ sơ của chị thì họ có thể báo cho chị biết và họ sẽ bác cái đơn của chị. Còn nếu mà họ điều tra rồi và nếu mà mọi việc ok hết, không có vấn đề gì, thì họ sẽ quay ngược lại, họ chấp thuận cái visa cho chị.
Dạ, yeah. Nhưng mà trường hợp của người này đó là khi mà họ tới kiểm tra như vậy thì không tiếp, và sau đó thì mời họ lại để kiểm tra lại thì họ không trở lại nữa. Thì bây giờ cô lúng túng là không biết nên phải làm như thế nào.
Dạ thưa chị, bây giờ thì nói chung chị phải đợi sở gì bên lãnh sự quán họ làm như thế nào thôi. Chứ thông thường một khi họ lại, cái đó là cái cơ hội duy nhất để mà chị nói chuyện với họ. Họ không có quay, nếu mà mình không tiếp họ mà họ mình nói họ quay lại ngày khác họ sẽ không làm. Bởi vì coi như họ đã biết là chị mình đã có một cái sự chuẩn bị rồi đó. Thì nên vì vậy thông thường lãnh sự quán Khanh chưa có bao giờ thấy người ta được mời lại và người ta sẽ đi. Nên cái hồ sơ của chị Khanh nghĩ là lãnh sự quán họ sẽ đưa ra cái lá thư, một là họ bác cái hồ sơ của chị, hai họ chấp thuận. Nếu mà họ bác cái hồ sơ của chị thì tới lúc đó chị phải một là quay ngược trở lại làm lại cái mới hoặc hai, nếu mà chị muốn chị có thể coi cái khả năng kháng kiện của hồ sơ của chị như thế nào.
Dạ vâng, như vậy là chị đã mất một cái cơ hội rất là quan trọng. Dạ bây giờ chỉ chờ cơ may thôi. Dạ Thom Trần, em muốn hỏi hồ sơ EB3 đã hoàn tất nộp NVC tháng 5 năm nay, bao lâu em được phỏng vấn?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh đã nộp NVC từ tháng 5 năm nay và nếu mà NVC họ nói họ nhận hết giấy tờ rồi đó, thì trong cỡ 3-4 tháng sau khi bên NVC đưa ra cái giấy nói là họ đã nhận hết hồ sơ, họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Thì giống như những cái chương trình trước Khanh nói, một khi NVC đưa cái tờ giấy cho quý vị nói là họ đã nhận được hết giấy tờ của quý vị rồi, thì cỡ quý vị tính từ 3 tháng tới 4 tháng sau cái ngày đó, rồi xong NVC sẽ đưa một cái lá thư cho cái ngày hẹn của quý vị có đi phỏng vấn.
Dạ. Scott Vinh hỏi hồ sơ diện F4 27 tháng 5 2005 bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh tới 27 tháng 5, 2005 thì bây giờ sở di trú mới dự tới 22 tháng 12 năm 2004, thì nói chung anh đợi có 6 tháng nữa tới mới tới cái ngày mà cái hồ sơ của anh nó đáo hạn với bên cái trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó anh có thể nộp hết giấy tờ vào rồi, và nếu mà hồ sơ anh hoàn tất hết thì sau đó bên trung tâm thị thực sau nói chung họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn, nhưng cái ngày phỏng vấn sẽ sau cái ngày mà priority date của anh nhé, thì bây giờ anh đợi có 5-6 tháng nữa đó.
Dạ vâng, bạn Hằng hỏi là hồ sơ visa K1 tháng 2 năm nay nhận được phản hồi rồi và có cung cấp cái mã số để lên website theo dõi, thì bạn thấy là đã họ đang duyệt tới ngày 6 tháng Giêng, vậy thì khi nào thì mới tới lịch phỏng vấn của bạn? Thời gian hoàn tất hết diện này là bao lâu?
Thưa chị, một khi chị file cái K1 đó, thì nói chung cái I-129F phải được chấp thuận trước. Một khi cái I-129F được chấp thuận, có nghĩa là rồi xong sau đó bên... cái hồ sơ được gửi về bên lãnh sự quán mới đưa cho chị cái số via cái số của lãnh sự quán, tới lúc đó chị mới bắt đầu làm cái phần còn lại. Nếu mà cái đơn I-129F chưa được chấp thuận thì chị vẫn ngồi phải đợi tiếp, thì thông thường cái I-129F là được chấp thuận trong vòng cỡ 6 tới 9 tháng. Thì bây giờ nói chung ví dụ tháng tới cái hồ sơ được chấp thuận đi, thì nếu mà trong cái quá trình còn lại mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết đó, thì cái thời gian còn lại chị sẽ kéo dài cỡ 5-6 tháng nữa, có nghĩa là cỡ tháng 2, tháng 3 năm tới chị sẽ có cái ngày phỏng vấn, nếu mà cái quá trình còn lại không có bị trục trặc gì hết.
Dạ, Nguyệt cầm chồng em bảo lãnh. Xin lỗi luật sư vì cái câu hỏi nó lại bị chạy ngược lên trên. Chồng em làm hồ sơ bảo lãnh ngày 28 tháng 2 năm ngoái. Bao lâu em được phỏng vấn? Chồng em thẻ xanh 10 năm.
Thưa chị, nếu mà chồng chị mới bảo lãnh tháng 2 năm 2017 thì nói chung là chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa cái hồ sơ của chị mới tiến lên tới cái chỗ mà để chị nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực. Và một khi chị qua cái hồ sơ bên trung tâm thị thực, chị đợi ít nhất là 6 tháng. Nếu mà chị làm công việc hoàn tất hết và không có trục trặc gì hết thì sau 6 tháng đó thì chị sẽ có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, yeah. Xin luật sư tiếp lời.
Dạ, thưa chị, là bởi vì cái người mà thường trú nhân họ bảo lãnh người vợ hoặc chồng của họ đó, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016. Nên chị lấy cái ngày đó chị so với cái ngày mà cái hồ sơ chị được nộp và chị sẽ biết mình cần phải đợi bao lâu nữa để cái hồ sơ mình có thể tiến tới qua bên trung tâm thị thực.
Dạ, nhìn chung diện khai quanh đó thì tổng cộng thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ là bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường cái dạng K-1 mà Khanh làm nhanh nhất á, là 12 tới 15 tháng từ cái ngày Khanh nộp đơn tới cái ngày mà người thân chủ được qua Mỹ.
Dạ, câu trả lời đó để dành cho bạn Nelly luôn nhé. Vinh Tạ, em muốn sang bên Mỹ làm việc có cách nào không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn qua Mỹ làm việc thì trước, nếu mà anh muốn qua cái dạng non-immigrant, đó, có nghĩa là qua cái dạng H-1B chẳng hạn, thì anh phải đòi hỏi có bằng cấp đại học mà tương đương với nước Mỹ, hoặc nếu mà anh không có bằng cấp thì anh phải có ít nhất 12 năm kinh nghiệm. Mà nói chung cái công việc mà bên Mỹ cần phải có một công ty để thuê anh và đại thọ cho anh, và cái chức vụ họ đưa cho anh phải là một cái specialty occupation. Còn nếu mà anh muốn đi qua Mỹ mà coi như làm lao động phổ thông dưới dạng EB3 thì nói chung anh vẫn phải có một cái công ty bên Mỹ đứng ra đại thọ cho anh. Còn nếu mà anh muốn qua đây thì xong tìm công việc làm thì cái đó là một cái con đường khác. Bởi vì một khi anh qua đây anh phải hợp pháp hóa hết cái thời gian anh ở lại tới khi nào mà có một công ty đó họ làm giấy tờ cho anh. Và họ cái giấy tờ được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể chuyển dạng. Còn nếu mà anh ở qua Mỹ, anh ở bất hợp pháp thì nói chung tìm cách nào mà để ở lại hợp pháp nó cũng hơi khó.
Dạ, hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ, lệ phí bao nhiêu, thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ thì cái lệ phí nó cũng giống nhau. Cái đứa con nhỏ này nếu mà cái vụ nếu mà quý vị muốn, nếu mà cháu dưới 21 tuổi cháu có thể đi ăn theo cái hồ sơ. Cái tốt của cái hồ sơ hôn phu hôn thê là mình không có cần phải lập ra một cái hồ sơ riêng cho những người con ngoại hôn. Mà nếu mà những người con ngoại hôn đó dưới 21 tuổi thì cái hồ sơ đó có thể bao gồm cả những người con ngoại hôn này.
Dạ. Thùy Dương, chồng có quốc tịch, sở di trú nhận hồ sơ tháng 6 năm 2018, mấy tháng nữa sẽ đóng tiền và bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, nếu mà hồ sơ của chị mới nộp tháng 6 2018, bây giờ tháng 8 2018, nói chung là chị đợi ít nhất cũng cỡ hơn cái I-130, sở di trú họ dùng ít nhất là 6 tháng đến 9 tháng để họ duyệt. Là bây giờ chị mới nộp có 2 tháng à, nên chị đợi ít nhất cỡ nửa năm nữa cái hồ sơ I-130 mới được chấp thuận.
Yeah.
Một khi I-130 chấp thuận xong thì chị bỏ ra cỡ 6 tháng nữa để mình làm việc với bên trung tâm thị thực nếu mà không có trục trặc gì hết. Nói chung chị tính cứ cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp.
Vâng.
Nếu mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết nhé. Còn nếu mà hồ sơ có trục trặc thì cái thời gian chị đợi sẽ kéo dài lâu hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư Thi Dương. Cho hỏi hồ sơ F4 tháng 7 2007 còn mấy năm nữa mới được đi?
Dạ thưa chị, nếu mà tháng 7 2007 thì chị đợi cỡ gần 2 năm 6-7 tháng nữa. Bây giờ sở di trú họ mới xin lỗi, không cứ dùng cái từ sở di trú mà nói chung bên bộ ngoại giao á, cái ngày mà họ duyệt cái dạng F4 là ngày 22 tháng 12 năm 2004. Thì nếu mà chị tháng 7 2007 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 2 năm 6-7 tháng nữa.
Vâng, Bảo Đăng, chồng thường trú nhân bảo lãnh vợ hơn mình 12 tuổi có con riêng nữa, thì làm sao để cái hồ sơ của mình có điểm mạnh và thuyết phục thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường những cái mình phải chứng minh làm sao cái cuộc hôn nhân của mình là thật. Ví dụ là nếu mà hai người có con thì mình là nộp giấy tờ vào, nhưng mà nếu mà hai người không có con thì nói chung là nếu mà hai người ở riêng á, thì những cái giấy tờ chuyển tiền, những cú gọi, điện thoại qua lại, những cái cùi vé về Việt Nam, hình chụp giữa hai người, và nếu mà hai người về Việt Nam có đi chơi đâu thì những cái cùi vé hoặc những cái hóa đơn của giống như những cái khách sạn mình thuê, và ví dụ mà hai bên đã có một cái đám cưới bên Việt Nam rồi thì những cái hóa đơn thuê cái nơi làm đám cưới, cái thiệp mời và những hình chụp với gia đình, và một mình sẽ thông thường mình sẽ viết một cái đơn tường trình để giải giống như là giải thích về là làm sao hai người quen biết với nhau và hai người đi tới đâu. Mà nếu mà quý vị không có những cái bằng chứng đó thì nói chung quý vị phải gom lại, bắt đầu gom lại từ từ. Một khi quý vị có đủ, quý vị mới nộp cho sở di trú. Bởi vì Khanh cũng định nói là tháng ngày 11 tháng 9 năm 2018 này thì sở di trú họ sẽ áp dụng một cái điều mới là lúc mà mình nộp cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là những cái hồ sơ nào mình xin với sở di trú đó, nếu mà mình không nộp đầy đủ bằng chứng mà của những cái đơn đó họ đòi á, thì sở di trú có thể bác đơn thẳng mà họ không có cần đòi mình bổ sung. Thì nên vì vậy quý vị nên rất là cẩn thận lúc mà quý vị làm những cái hồ sơ ví dụ đám cưới mà bảo lãnh qua đám cưới nhé. Tại vì mình muốn là cái hồ sơ của quý vị có không có trục trặc, không có vấn đề. Nên vì vậy mình phải gom đầy đủ bằng chứng về cái cuộc hôn nhân của quý vị trước khi quý vị nộp.
Trần Minh, một người kết hôn với một người Mỹ gốc Việt đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam, có mã số hồ sơ nhưng mà chưa kịp bảo lãnh thì cái người ở bên Mỹ bị qua đời. Vậy cái người được bảo lãnh có còn cơ hội không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị vẫn cưới mà cái người mà đứng ra bảo lãnh cho chị mới vừa mất mà trong vòng 2 năm ấy, thì cái hồ sơ của chị sẽ chuyển qua, thay vì một cái đơn I-130 thì mình sẽ làm cái đơn I-360 cho cái người quá phụ hay là coi như là người bị vợ mất đó. Thì lúc đó mình vẫn chứng minh là cái cuộc hôn nhân này thiệt và mình vẫn chứng minh là cái người đứng ra bên đó mất rồi, thì bên sở di trú họ sẽ cho chị đi qua cái dạng quá phụ.
Vâng. Bảo đăng du học sang Mỹ mà đem con theo thì đó là dạng visa gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường visa đi du học qua Mỹ mà đưa con theo á, thì những người con sẽ đi cái kiểu dạng ăn theo như là F4. Thông thường F1 là cho những người đi học, F4 là cho những người vợ chồng hoặc con cái đi ăn theo cái hồ sơ.
Dạ. Thưa luật sư Minh Lưu hỏi là diện CR1 nộp tháng 11 năm ngoái, bao lâu thì hồ sơ tới cái giai đoạn nộp bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, thông thường CR1 là Conditional Residence 1. Nếu mà chị nói về cái vấn đề là cái đơn I-130 hay chị nói 751, chị phải nói rõ ràng nhé. Tại vì nếu mà chị đã có cái code CR1 rồi có nghĩa chị đã có thẻ xanh. Và nếu mà chị đã có thẻ xanh thì chị phải làm cái 751. Chị có thể đặt câu hỏi rõ ràng hơn thì Khanh sẽ trả lời cho chị.
Còn nếu mà câu hỏi tiếp theo đó là cái người chồng trước đó đã hủy hồ sơ diện fiancé 2 lần vì không có hợp. Vậy cho đến khi theo cái diện CR1 này đã có khó khăn khi phỏng vấn không?
Dạ thưa chị nói ví dụ là cái người này họ đứng ra bảo lãnh cho chị 2 lần trước mà họ coi như họ bỏ cái diện hồ sơ fiancé, nhưng bây giờ họ về họ cưới chị rồi làm cái giấy tờ khác à? Thì không sao, mình vẫn có thể làm cái đơn tường trình mình giải thích làm sao tại sao cái hai cái cuộc coi như 2 lần trước hồ sơ bị hủy. Có thể là hai bên trục trặc, hai bên không có chịu gì đó, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua coi như hai bên hàn gắn lại và hai bên bắt đầu tiến tới thay và hai bên cưới nhau chứ không phải là sẽ đưa qua bên Mỹ để cưới nữa, thì cái đó nó sẽ khác. Và chị phải nhớ là chị phải nộp những cái bằng chứng đầy đủ về cái cuộc hôn nhân của chị để mà coi như mình có thể vượt qua cái hai cái hồ sơ cũ nhé.
Dạ, Hằng Vương thưa luật sư, con tôi đi du lịch ở lại đi học. Tới nay đã hết visa, hết hạn 1 năm rồi. Bây giờ con tôi muốn về Việt Nam, như vậy thì nếu mà về có ảnh hưởng tới cái vấn đề định cư sau này không? Vì con tôi đang có hồ sơ diện F4.
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái visa mà đi học á, cái đó là bên lãnh sự quán họ cấp lúc thì cái visa bên lãnh sự quán Mỹ họ cấp chỉ có hạn 1 năm thôi. Còn nếu mà con chị vẫn đang học ở bên này, vẫn đang học, vẫn cái trường vẫn còn đang trong cái quá trình đi học và cái trường vẫn nhận là con chị làm du học sinh á, thì con chị có thể quay về Việt Nam và xin cái visa mới để qua lại. Tại cái visa là một cái vé để mà cho chị con của chị vào đi về nước Mỹ trong vòng cái thời gian 1 năm đó, chứ không phải cái visa hết hạn có nghĩa là cái hạn con chị ở lại bên Mỹ sẽ hết hạn. Và ngoài ra bởi vì con chị có cái hồ sơ I-130 đã được nộp rồi đó, tới lúc con chị về mà xin về lại Việt Nam mà xin cái visa F1 mới để qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ có thể coi như là không có cấp cái visa mới, tại họ nói là đã có cái hồ sơ bảo lãnh đứng ra đó rồi, thì tới lúc đó con chỉ có thể vẫn có vấn đề. Thông thường những cái hồ sơ mà Khanh làm á, thì nói chung là Khanh có bằng chứng rất là coi như là rất là đàng hoàng về cái ý định mà cái người con của chị sẽ quay về Việt Nam sau khi học. Sẽ đợi tới lúc nào cái hồ sơ F1 nó được xong hết rồi con người mới qua. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái thời gian này nó hơi khó khăn với sở di trú á, Khanh thường khuyên với thân chủ là không nên về Việt Nam. phải ngồi đây đợi để kéo dài cái quá trình đó. Mà nó, nếu mà cái dạng F4 là mình phải hợp pháp hóa hết cái thời gian mình đợi bên Mỹ. Mình không có thể nào ở đây bất hợp pháp nhé.
Dạ vâng, Yến Anh, vợ chồng đang làm hồ sơ định cư F4 nộp năm 2013, bây giờ muốn đi du lịch có được không?
À, dạ thưa anh chị, nếu mà anh chị muốn đi du lịch, anh chị có thể xin cái visa đi du lịch. Nhưng mà sở di trú họ sẽ coi là có anh chị có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó, họ có thể bác cái đơn đi du lịch của anh chị. Nhưng mà nói chung về cái vấn đề visa đi du lịch thì nói chung là bên Việt Nam, bên lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam họ bác cái họ bác rất là cao, rất là nhiều hồ sơ, hình như cỡ 80-85% của cái hồ sơ họ coi như họ sẽ bác đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, điểm mạnh để lấy visa du học là gì? Thì câu hỏi của Ngọc Tiên, Trà My xin mời Ngọc Tiên đón theo dõi chương trình thứ hai là chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mỗi tuần cũng cùng giờ này nhé, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ có nhiều thông tin chi tiết cho bạn. Dũng, học sinh sinh viên xin visa du lịch sang Mỹ để chờ hồ sơ bảo lãnh, có dễ không luật sư?
À, thưa anh, một khi nếu mà ví dụ trường đã chấp thuận cho anh cái đơn I-20 và có nói chung là họ đã nói cái ngày mà anh sẽ nhập học là ví dụ thôi nhé, họ sẽ nói cái ngày anh nhập học là tháng giêng năm tới, thì luật Mỹ cho anh xin phép xin cái visa B1 B2 vào Mỹ trước cái ngày nhập học đó cỡ coi như là hình như là 90 ngày đó, để mà coi như anh lo lắng về cái vấn đề ăn ở, rồi sau tới lúc mà sau khi anh tới cái ngày mà anh chuẩn bị nhập học anh sẽ xin cái change of status. Nhưng mà Khanh khuyên anh không nên như vậy, bởi vì cái vấn đề là như vậy. Nếu mà anh qua đây với cái dạng đi du lịch chẳng hạn, và bây giờ sau khi anh qua anh muốn xin cái change of status để qua F1 đó, thì anh phải đợi tới lúc nào mà bên sở di trú Mỹ họ chấp thuận cho anh change cái status anh mới đi học được. Có nghĩa nó sẽ kéo dài cái thời gian anh đợi bên Mỹ. Nên vì vậy không nên, mình không nên xin cái visa B1, B2 để mà qua Mỹ, rồi xong một khi qua Mỹ mình sẽ xin cái change of status từ B1, B2 qua F1. Rất là không nên. Nên vì vậy cứ đợi bên Việt Nam. Rồi xong một khi mình xin cái F1, lúc nào mà bên lãnh sự quán họ cấp cái F1 tới lúc đó hay đi.
Dạ, Tuyết Walker hỏi luật sư là đóng visa rồi, hồ sơ hoàn thành, thì khoảng bao lâu được phỏng vấn diện CR1?
À, thưa chị, nếu mà chị đã làm bị tống tiền visa rồi và chị bên người bảo lãnh chị đã làm cái bảo trợ tài chính và chị đã nộp hết giấy tờ cho bên trung tâm thị thực rồi, bây giờ chị phải đợi bên trung tâm thị thực sẽ gửi cái giấy cho chị nói là họ đã nhận được hết cái hồ sơ rồi. Và họ sẽ gửi cái hồ sơ chị về bên lãnh sự quán đó. Một khi chị có cái lá thư đó thì thông thường cái cuộc hẹn phỏng vấn của chị sẽ sau đó cả 3 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà chị chưa có lá thư đó thì chị phải đợi tới lúc nào chị có lá thư đó rồi xong chị mới tính cái 3 tháng từ cái ngày đó được.
Dạ, Tracy hỏi F3 hồ sơ tới đâu rồi luật sư ha?
À, dạ, thưa bạn, F3 bây giờ sở di trú bên lãnh sự quán họ mới, không lãnh sự quán mà bên Bộ Ngoại giao, họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 6 năm 2006.
Dạ, còn diện EB3 thủ tục hoàn tất là DS-260 bao lâu được phỏng vấn?
À, cũng giống như vậy.
Từ lúc hoàn tất DS-260.
Từ lúc hoàn tất cái DS-260 không có nghĩa là cái hồ sơ bên trung tâm thì thực sẽ hoàn tất. Quý vị đặt câu hỏi phải nên nhớ là bên một khi DS-260 làm xong, quý vị phải làm những cái vấn đề còn lại giống như lấy cái lý lẽ pháp lý số 2 chẳng hạn. Và những cái giấy tờ và gửi vào hết cho bên trung tâm thị thực. Và cái công ty bên Mỹ họ cũng phải đứng ra họ gửi về cái vấn đề tài chính của họ để coi như họ có đủ khả năng để mà trả cho quý vị lúc mà quý vị qua đây làm. Một khi bên trung tâm thị thực họ nhận được hết những bộ giấy tờ đó, họ sẽ gửi cho quý vị một cái tờ giấy nói là hồ sơ đã hoàn tất và bây giờ hồ sơ được gửi về lãnh sự quán. Một khi quý vị có cái tờ giấy đó thì tính cái thời gian từ lúc có tờ giấy đó tới ngày được phỏng vấn thì cỡ 3 tháng rồi. Sẽ có ngày phỏng vấn cho quý vị.
Dạ vâng, hai câu hỏi tiếp theo về EB5. Một bạn hỏi là EB5 nói về luật đầu tư có đúng hay không? Bạn thứ hai hỏi là cái luật đầu tư EB5 có đi liền hay không?
Dạ thưa hai vị hỏi về vấn đề EB5. Luật đầu tư EB5 là đúng, có, chứ không phải là không. Regional Center và Direct Investment có. Nhưng mà vấn đề là có rất nhiều công ty không có hợp pháp hóa với vấn đề EB5. Họ về, họ nói là họ cần những người bỏ tiền vào. Và cái thứ hai nữa, người Việt Nam của mình một khi mình có EB5 á, không có để đi liền, mà mình phải đợi ít nhất là 4 năm. Bây giờ, bởi vì người Việt Nam xin EB5 quá nhiều, nên bây giờ những cái lịch trình nó bị đáo hạn lại. Có nghĩa là những cái hồ sơ nào xin EB5 từ nước Việt Nam của mình, Regional Center hay Direct Investment cũng vậy, Nếu mà được nộp trước ngày 1 tháng 8 2014 thì tới lúc này mới có thể xin visa để đi qua Mỹ. Còn nếu mà nộp sau ngày 1 tháng 8 2014 thì mình vẫn phải đợi. Thì coi như là quý vị không có thể đi liền, quý vị cũng không ở bên, nếu mà quý vị đó ở bên Mỹ, quý vị cũng không có thể lấy thẻ xanh liền, mà quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm rồi xong mới tới phiên quý vị để xin.
Nhưng mà ngày ưu tiên của EB5 là ngày nào thưa luật sư? Hiện bây giờ.
Dạ thưa chị, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 2014 đó chị.
Dạ hiện bây giờ đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ F4 năm 2008 nhận được thư chấp nhận ngày ưu tiên luôn, từ đó tới nay thì không có liên lạc gì hết, vậy liệu hồ sơ có bị quên lãng hay không, hay bị thất lạc?
Dạ thưa không ạ, bởi vì hồ sơ F4 năm 2008 có nghĩa phải đợi ít nhất 4 năm nữa, nên vì vậy trong cái thời gian này sẽ coi như là không có liên lạc gì bên sở di trú hoặc trung tâm thị thực. Có nhiều lúc Khanh có thấy trung tâm thị thực có gửi giấy về nói là cái hồ sơ này đã được gửi qua bên trung tâm thị thực rồi, nhưng mà bởi vì cái ngày ưu tiên nó chưa có đáo hạn cùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao nên vì vậy quý vị phải ngồi đợi tiếp. Rồi xong một khi cái ngày ưu tiên của quý vị nó gần trùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, tới lúc đó và NVC sẽ đưa ra cho quý vị cái hóa đơn để mà trả tiền cái visa và cái tiền bảo trợ tài chính. Dạ. Tới lúc đó mình mới làm cái bộ hồ sơ còn lại.
Vâng, bạn Ti Đỗ muốn hỏi thăm là đi muốn sang Mỹ du lịch đó thì phải có điều kiện như thế nào?
Dạ thưa bạn, thông thường một khi bạn muốn xin cái visa du lịch qua Mỹ thì bạn phải chứng minh là bên Việt Nam có gì đó để mà níu kéo bạn quay trở về. Ví dụ chẳng hạn bạn có nhà cửa sổ đỏ đi, có công ăn việc làm, có vợ, có chồng, có con cái, còn bố mẹ, hoặc bạn còn đi học cái gì đó, và có công ăn việc làm coi như là rất là vững, và hoặc là có công ty, thì những cái mốc đó nó sẽ giúp cho bạn được cái cơ hội mà được cái visa đi du lịch nhiều hơn. Bởi vì nếu mà mình đi du lịch qua rồi xong một khi mình quay về, nó có nghĩa là bên Việt Nam có những người và những cái công việc mà cần mình phải quay về để mình lo, coi như không phải là công việc ngắn mà coi như lâu dài, giống như Khanh nói, công ăn việc làm, hoặc là coi như vợ chồng con cái đang đi học, người vợ hoặc người chồng cũng đi học, thì mấy cái đó nó sẽ giúp cho cái hồ sơ nhiều hơn.
Vâng, phải có ràng buộc để quay về. Dạ vâng, dạ. Hà Vũ, tôi đi du lịch kết hôn với công dân Mỹ, nộp hồ sơ bảo lãnh tháng 9 năm ngoái. Bao lâu mới được phỏng vấn thẻ xanh ạ?
Dạ thưa anh, tùy theo anh hoặc chị đang ở đâu. Nếu mà tháng 9 năm ngoái thì Khanh nghĩ ít nhất cũng cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ có thể mới gọi đi phỏng vấn, nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì. Nhưng mà tùy nơi ở nữa nhé, giống như Khanh nói, Khanh có mấy người thân chủ bên New Mexico, cái thời gian họ đợi từ cái lúc mà Khanh gửi hồ sơ vào chỉ có 4 tháng à. Nhưng ở bên Houston thì này 18, 19 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng.
Nên vì vậy cái nơi mình ở nó cũng rất là quan trọng nữa.
Vâng, Dũng Hoàng, visa du lịch bị rớt phỏng vấn, có thể phỏng vấn lại không?
Dạ thưa anh, có thể chứ. Nhưng mà nếu mà anh làm lại cái hồ sơ mới, anh nên nhớ là anh đừng có nộp những cái bằng cấp, những cái bằng chứng giống như cái hồ sơ cũ, nhưng mà anh phải có những cái gì mới hơn. Bởi vì nếu mà anh đã nộp những cái bằng chứng mà anh bắt đầu anh copy lại hoàn toàn cho cái hồ sơ sau thì cái cơ hội anh bị bắt coi như là cũng giống như vậy, bởi vì anh không có gì mới để thay đổi hết.
Yeah.
Nên vì vậy những cái hồ sơ sau mà anh muốn nộp, anh phải có gì mới hơn và anh để chứng minh nhiều cái sự ràng buộc của anh để mà anh quay về Việt Nam đó, thì cái đó anh sẽ có cơ hội cao hơn.
Tâm Nguyễn, con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh bố mẹ, có một đứa em 15 tuổi, vậy đứa em có đi theo bố mẹ được không?
Dạ thưa bạn không ạ, người em này không có thể đi ăn theo bố mẹ, và người em này nếu mà bạn muốn đứng ra bảo lãnh phải bảo lãnh dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì cái thời gian đợi là cỡ là 14 năm. Còn nếu mà đưa cho bố mẹ đi trước, bố mẹ qua đây có thể xanh, có thể quay ngược lại bảo lãnh cho người em liền. Nhưng mà phải đợi, nếu mà vậy, nếu mà người em vẫn dưới 21 tuổi thì đợi cỡ 2 năm. Còn nếu mà người em đã trên 21 tuổi thì sẽ đợi cỡ là 7 năm đó.
Dạ vâng, mình đã hết thời gian nhưng mà câu hỏi thì mới có trả lời được phần nửa thôi. Thành thử ra nãy giờ Trà My cũng không có nhiều thời gian để trở lại với cái chủ đề chính là khách đi du lịch xin định cư Mỹ. Như vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần sau.
Và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả nào đã coi đài và nhờ chị và nhờ quý vị khán thính giả mới có chương trình này. Chứ nếu không có quý vị và cũng không có chị Trà My thì nói chung cũng không có chương trình này. Nên vì vậy cảm ơn quý vị và chị rất là nhiều và Khanh xin kính chào quý vị.
Dạ, chúng tôi mong là chương trình của chúng tôi đã mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích và mong được tái ngộ với quý vị thường xuyên hàng tuần. Yeah. Xin kính chào.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.